Phần 12. 44. Lâm tỏ ra mưu trí dù đang nằm trong tay kẻ địch. Lâm vẫn bị trói chặt dưới gốc cây nhưng đã được tháo tấm vải bịt miệng. Còn Musat cũng mệt lả và không còn đủ sức để có thể vùng vẫy thêm nữa. Trong lúc Lâm đang nghĩ cách thì tên cầm đầu xuất hiện lần nữa. Lâm nhìn kỹ tên côn đồ của rừng xanh. Quả là hắn có tướng tá của một tay trùm. Ngoài dáng dấp to cao, hủ hoạm, khuôn mặt chi chít vết sẹo, chạy ngoằn nghèo trên lớp da thô ráp, nhìn vào đôi mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm.
Mày đang giữ những tấm da thú quỷ quái đó, đúng không thằng nhóc?
Tấm da thú? Ông nói gì tôi không hiểu.
Mày còn giả vờ hả thằng nhãi? Những tấm da thú ở trên đó có khắc hình thù, như biểu tượng cổ ấy. Bố mày có để lại cho mày không?
Lâm chợt nhớ ra tấm da thú mà Joe thường mang theo bên mình, như thể tài sản lớn lao. Trên đó cũng có vẽ những hình họa mà Joe bảo đó là bản đồ. Nhưng Lâm không hiểu vì sao lại có sự trùng hợp này. Tuy nhiên, Lâm có cách để trả lời tên ác ôn.
Từ từ đã, tôi nhớ ra rồi. Đó là một thứ mà tôi rất quý. Dĩ nhiên là tôi có giữ nó.
Vậy thì đưa ra đây mau.
Tên cầm đầu gào lên.
Tôi đâu có mang theo trong người. Ông thả tôi ra đi, tôi sẽ lấy cho ông.
Khỉ gió, mày lừa tao hả thằng ắt con?
Tên thợ săn giơ tay định tát Lâm, nhưng cậu đã chặn hắn lại bằng lời nói.
Khoan, đó là tấm bản đồ cổ, đúng không?
Một tấm bản đồ kho báu được làm từ da thú.
Và các ông cùng nhiều người khác đang truy tìm nó.
Bố tôi, bạn bố tôi. Đến đoạn này Lâm nói bừa. Tất cả đều rất cần nó. Chỉ vì nó là tấm bản đồ dẫn đến một kho báu trong khu rừng này.
Tôi biết nó vì tôi có nó.
Tấm bản đồ tanh mùi máu.
Hễ mở nó ra là những linh hồn của muôn thú lại trỗi dậy. Nghe đến đó, tay trùm sáng mắt lên. Hắn lườm lườm
nhìn Lâm với vẻ hiểm ác.
Đúng rồi. Mày đến ở đâu?
Ở giữa khu rừng, một nơi hết sức bí mật.
Mẹ kiếp. Thôi được, mày cứ ở đó đi, tao sẽ tìm cách.
Trước tình thế con đại bàng có thể chết vì kiệt sức, Lâm đành phải mở miệng sau nhiều phút băn khoăn.
Hãy cho con đại bàng uống nước.
Hắn ta không nói gì và hậm hực bước đi. Nhưng lúc đó hắn ra lệnh một tên đàn em đến chỗ Lâm. Gã này nhìn to béo khờ khạo. Gã nhìn cậu bằng ánh mắt đờ đẫn nhưng vẻ mỉa mai.
Mày lại chọc điên gì đại ca nữa hả? Mày có biết là ông ta rất ghét đám trẻ con chúng mày không? Ổng chưa giết mày là còn may đó.
Tại sao hắn giết trẻ con?
Mày không biết đâu, đại ca tao không có con trai. Vợ đại ca để con trai ra đều bị quái thai và chết yểu, mà gã lại thèm khát con trai.
Họ có với nhau một đứa con gái, một cô bé rất xinh đẹp và thông minh. Nhưng cách đây vài năm, con bé bị rắn độc cắn. May bác sĩ cứu được, không chết. Nhưng mà...
Nhưng sao?
Gã thợ săn bỗng nổi hứng buông chuyện với Lâm. Muốn dừng cũng không được. Gã nói toẹt ra hết.
Nó bị ngơ ngơ, thỉnh thoảng lên cơn điên.
Con bé còn cắn cả người xung quanh. Mấy vết sẹo trên mặt đại ca tao, một ít là từ hàm răng của nó đó.
Hồi nhỏ, Lâm có nghe những chuyện về báo ứng, bị trời phạt hay đại thể là ở ác sẽ không yên thân, con cháu sẽ trả quả báo. Nghe xong chuyện này, Lâm nghiệm ra điều đó rất đúng, nhất là những kẻ nào ra tay sát sinh quá nhiều sinh linh, sau con cháu sẽ trả quả báo. Tay trùm thợ săn này nổi tiếng là tàn sát tất cả những sinh vật trong tầm ngắm của hắn, từ cánh rừng này sang cánh rừng khác. Vì vậy mà những đứa con của hắn chào đời đều xấu số.
Cũng tội nghiệp cho hắn, nhưng đó là do ông ta bị nghiệp báo. Lâm vừa dứt lời thì cậu nhận ra mình ăn phải một cú đánh rất mạnh, đến độ đầu cậu dúi vào thân cây.
Kìa đại ca!
Gã cúm rúm. Tay cầm đầu đứng trước mặt Lâm, mặt xa sầm vẻ giận dữ. Nếu như lần này gã đệ tử to béo không cản lại thì hắn sẽ đạp Lâm thêm một cú nữa, và không biết cậu sẽ ra sao.
Tên trùm điên tiết quay qua bóp cổ đàn em. Mắt hắn trừng lên đầy vẻ kích động.
Tao nhắc mày một lần cuối. Nếu tao nghe mày nói thêm một từ nào nữa về vợ con tao, tao sẽ mổ bụng mày cho con báo đen ăn. Nghe chưa, thằng ngu?
Dạ, dạ, em biết rồi. Em sai rồi. Đại ca tha cho em lần này nữa thôi.
Tên Trùm nể tình gã là đàn em. Trước khi bỏ đi, hắn cũng phải đá cho gã mấy phát đau điếng. Nhưng trước đó, dấu tay của hắn hằn lên cổ gã đến ứa cả máu, khiến gã không thể thở nổi. Một lúc sau, tĩnh tâm, gã đàn em nói với Lâm:
Mày thấy rồi đấy, đại ca tao hung hãn lắm.
Nhưng sao ông vẫn đi theo hắn ta? Sao ông không kiếm công việc khác?
Tao cần tiền. Mẹ già, con côi, mày nghĩ tao làm gì để có được nhiều tiền hơn buôn gỗ? Buôn ma túy thì tao không gan đâu nhóc.
Thì ông cứ đi tìm công việc lương thiện mà làm. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Chẳng lẽ ông không thấy việc mình làm là thất đức sao?
Tự nói ra những lời này xong, Lâm chợt nhận ra mình đã chín chắn hơn nhiều. Ở trong rừng vài ngày, chứng kiến những mất mát của rừng xanh, cậu đang dần hiểu hơn về giá trị cuộc sống.
Mày nghĩ dễ lắm sao nhóc? Nhưng thôi, dù gì thì làm việc này
vẫn kiếm tiền nhanh hơn.
Thuyết phục những kẻ đã dấn sâu vào tội lỗi phục thiện quả là việc khó. Đến nước này, Lâm chỉ mong có một sự giải thoát cho chính mình. Vì tình hình đang rất xấu, khi mà cả cậu và con đại bàng rất khó để bảo toàn tính mạng. Cổ họng cậu đã khô khốc, con đại bàng cũng vậy, nó đã không thể vùng vẫy được nữa. Đôi mắt nó lừ đừ mệt mỏi. Vì vậy, cậu đánh bạo một lần.
Tôi sẽ cho ông một khúc trầm hương, nếu ông giúp tôi cho con đại bàng uống nước.
Dĩ nhiên là mang nước cho cả tôi nữa.
Tên Lâm tặc nhìn chằm chằm vào cậu, có vẻ bớt mỉa mai, nhưng không dễ bị sa vào bẫy.
Vậy khúc trầm hương của mày đâu?
Tất nhiên là không ở đây rồi.
Gã bặm môi, mắt lừ lừ nhìn cậu. Một lúc sau gã gầm gừ:
Mày định xỏ mũi tao hả thằng nhóc?
Gã gạt gạt mái tóc bù xù của mình lên, để lộ khuôn mặt đần độn nhưng cũng không kém lạnh lùng.
Ông nghĩ sao mà lại nói vậy? Tôi và con chim của tôi sắp chết khát. Tại sao tôi lại phải thừa hơi đi trêu tức ông?
Đã lúc nào ông tự hỏi tại sao một thằng nhãi thành phố lại vào tận rừng sâu và cưỡi trên lưng một con chim to tướng để làm gì chưa?
Gã nhìn một lượt khắp người Lâm. Đúng là cậu chẳng hề giống bất cứ thằng bé dân tộc thiểu số nào, lại còn cặp kính cận đang đeo nữa. Cả con đại bàng to quá khổ ấy nữa. Chắc chắn chỉ có những đứa nhóc được thừa hưởng cuộc sống một gia đình tài phiệt mới có con chim to đột biến như vậy. Gã đã bị khuất phục.
Vậy khúc trầm hương ở đâu?
Ở trong một cái rương có kho báu, phía sau những rặng du sam san sát nhau, ở bên cạnh con suối hình chữ S.
Chắc ông không biết chỗ đó đúng không?
Gã sáng mắt trước khi nhận ra mình khá lộ liễu. Sau đó gã cố ra oai và giả vờ dõng dạc một cách vụng về:
Khôn hồn thì đừng có lừa tao.
Hãy nhìn kỹ tôi đi, ông có thấy tôi giống đứa trẻ ma lanh không?
Lâm cố gắng nhướng đôi mắt mình trông có vẻ xảo quyệt hơn và cố làm cho cái miệng nhọn hơn.
Cũng giống. Có vẻ mày có cái rương đó thật.
Lúc này gã không thật sự muốn giấu giếm nữa. Nhưng tao vẫn phải coi chừng mày. Vô số đá quý, hồng ngọc và những khúc trầm hương to là của ông, nếu tối nay chúng ta cùng đi đến đó để lấy chúng.
Lâm không còn cách nào khác hơn là chọn buổi tối, vì đó là lúc dễ nhất để dụ gã hành động. Dù rằng chỉ chiều là bọn lâm tặc đã bắt đầu chặt phá rừng, dẫu sao thì vẫn còn chút hy vọng, còn hơn là không có gì.
Giờ đây trong mắt gã lâm tặc, cậu còn hơn cả một ngày trập phú. Gã đang mơ được đổi đời. Đương nhiên gã chẳng dạy gì mà gã đi chia sẻ điều đó với ai khác. Tối nay gã sẽ cởi trói cho Lâm và con chim, sau đó là cùng các cậu đi đến chiếc rương kho báu. Và bùm, gã trở thành một ông vua sau khi bái bai cánh rừng quỷ quái này. Với gã thì mọi cánh rừng đều là chốn quỷ quái. Nhưng bây giờ gã phải kiếm chút gì cho cậu và mua sát bỏ bụng trước khi tên cầm đầu phát hiện ra. Về phần Lâm, cậu chưa vội cười thầm khi mà màn đêm vẫn chưa xuống và sợi dây nơi cổ tay vẫn còn siết chặt. Gần đó, giữa những chiếc xe tải trùm bạc kín bưng, hàng lều giả chiến cũ kỹ trông như những cái ụ bất thường,
Giữa những sinh linh tội nghiệp bị tước đoạt sự sống, tên cầm đầu nhả ra cuộn khói màu xám đục và đắm chìm trong mưu mô toan tính. Đối với hắn, cuộc đời này cũng giống như làn khói trước mặt, đặc quánh nhưng sẽ nhanh chóng tan biến. Trên khuôn dữ dằn, dày đặc dấu vết của các trận chiến do chính bản thân khơi mào. Với tâm địa muốn hủy hoại tất cả, những việc hắn làm đều mang đến một cái kết không có hậu. Hắn biết như vậy, hắn đã trải nghiệm điều đó. Bàn tay hắn từ lâu nay nhuốm máu vô số sinh linh. Bao nhiêu thân xanh đã ngã xuống bởi vì lòng tham không thể lay chuyển của hắn. Thằng bé kia nói hắn đang phải gánh quả báo. Quả báo ư? Điều đó thì nghĩa lý gì với hắn cơ chứ? Xưa kia hắn sống một cuộc đời bình thường như bao người. Nhưng vào một ngày, hắn đã chuyển sang ngã rẽ khác, mà tuyệt nhiên không thể nào quay lại được. Đôi tay này giờ đây có khác gì lưỡi hái của thần chết cơ chứ? Đôi khi hắn nhủ thầm, sau đó là tràn cười đầy kích động. Đến hôm nay, hắn đã không nhớ mình đã giết hại bao nhiêu con thú vô tội. Nhưng hắn nhớ cái lần đầu tiên bàn tay mình nhúng máu. Mười mấy năm về trước, dù còn trẻ, nhưng hắn được nhiều người xem là một chuyên gia về lâm nghiệp. Hắn có rất nhiều mối quan hệ từ kiểm lâm đến giới nghiên cứu. Dĩ nhiên, cả những tay đầu nậu cùng đám đại gia đần độn với thú sưu tầm hàng hiếm từ rừng. Dù là một người có tay nghề, nhưng đầu óc hắn luôn chạy theo suy nghĩ của đồng tiền. Và một ngày, hắn quyết định thay đổi cuộc sống. Trong vỏ bọc của một chuyên gia lâm nghiệp, hắn đã câu kết cùng với một số tay kiểm lâm bẩn, tuồn rất nhiều gỗ hiếm ra ngoài để bán cho các tay đầu nậu. Có khi bán trực tiếp cho các đại gia. Mỗi lần như vậy hắn kiếm cũng kha khá và nhanh chóng phất lên nhờ những đồng tiền bất chính đó. Hắn đã biết là rồi sẽ bị phát giác, bị phanh phui. Dĩ nhiên rồi, hắn hiểu điều đó. Dù hắn có lấy tiền ra để bịt miệng thì cũng không thể nào làm tất cả phải im lặng. Có kẻ tố giác hắn vì không kiếm chắc được gì. Có người âm thầm làm điều đó vì để đề phòng ngày hắn tạo ra một thế lực không thể kiểm soát được. Nhưng có một người khi biết chuyện đã hết mực khuyên can hắn. Quay đầu lại là không bao giờ muộn. Người đó còn nói với hắn rằng anh cũng thừa biết lấy đi những gì của rừng, của mẹ thiên nhiên sẽ phải trả giá rất đắt. Chẳng lẽ anh không sợ? Lúc đó hắn đã đấm cho cái người mà hắn từng gọi là đồng nghiệp trong những chuyến đi thực địa trong rừng. Cú đấm đó đã chấm dứt những hình ảnh tốt đẹp giữa hai người. Và cũng là ngày hắn chính thức đánh dấu ngã rẽ của đời mình. Sau khi nghỉ việc ở cơ quan, qua lời giới thiệu của một tay kiểm lâm bẩn từng ăn chia với hắn trong các phi vụ, hắn gia nhập toán thợ săn nổi tiếng Lộng Hành. Từ đó hắn trở thành một kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Còn người đồng nghiệp cũ của hắn cũng không còn ở lại nữa. Cho đến một ngày, hắn chạm mặt anh ta tại một cánh rừng già cao nguyên. Khi hắn đã là một tên trùm, cánh rừng ấy chính là nơi hắn đang ngồi đây với những mưu mô chiếm đoạt trong đầu. Hắn còn nhớ rõ đêm hôm đó, anh ta chính là người mà hắn ra lệnh cho đàn em truy sát. Sau khi biết sự thật về những bóng ma cũng như phát hiện có sự tồn tại về 4 mẫu bản đồ gia thú, nhưng đến khi sắp sửa giáp mặt nhau, hắn mới ngỡ ngàng phát hiện ra một trong những bóng ma đó lại chính là anh ta. Lúc nhìn thấy bóng dáng anh ta từ xa, hắn cùng đàn em khi đó kiễn lại để quan sát. Người đàn ông đó đang cứu một con voi cái bị mắc vào giàn bẫy của hắn giăng. Chuyện khiến hắn kinh ngạc hơn nữa, anh ta có thể trò chuyện với con voi như một người bạn. Con voi rất đau đớn nhưng vẫn cố nằm im không nhúc nhích, trong khi anh ta vừa xoa dịu vừa cố gắng cứu nó ra khỏi cái bẫy khổng lồ đó. Và khi sự kiên trì của người đàn ông đó sắp được đền đáp thì đúng lúc đó hắn cùng đàn em của mình ập tới. Bị bất ngờ, người đàn ông để chiếc bẫy sập xuống để rồi tự đẩy mình lâm nạn. Dù bị cái bẫy voi gặm lấy đôi chân, máu từ đùi chảy ra rất nhiều, nhưng anh ta vẫn quyết cứu con voi cái đang chuẩn bị lâm bồn, mặc cho nòng súng của đàn em hắn đang dí sát thái dương. Trong tình huống vô cùng căng thẳng, hắn ra sức thuyết phục anh ta hãy ngừng lại việc này và quay về nhà sống an phận bên vợ con. Nhưng anh ta nhìn xoáy vào đôi mắt hắn bằng vẻ cảm thông, nói với hắn một câu mà hắn không thể nào quên: từ đó đến nay, tôi vẫn luôn dõi theo.
Tôi biết anh đang gánh một kiếp nạn khốc liệt. Tôi rất tiếc về các con anh. Chỉ mong anh sớm quay đầu, vì chưa bao giờ là quá muộn cả. Lần đó, hắn không động thủ với anh ta, nhưng hắn đã quay đi cùng đàn em của mình và để mặc anh ta nằm đó cùng với mẹ con nhà voi cho đến chết. Mỗi lần nghĩ lại, hắn chẳng hề có chút cảm xúc, nhưng quên thì lại không thể. Quả báo ư? Quả báo là gì? Khi những tên đại gia, quan liêu chính là những kẻ tọng vào mồm những thớ thịt còn tươi sống của lũ thú rừng và nhai ngấu nghiến như những tên khát máu. Khi chính bọn chúng mong muốn những loại hàng quý từ rừng, bất kể đó thân xanh, trầm hương hay là đá cát. Phải, lũ bọn chúng mới là kẻ gây ra hiểm họa này. Tại sao bọn chúng vẫn cứ sống đầy ra đấy, mỗi ngày một giàu thêm, vợ con thì phè phỡn hưởng thụ, trong khi chỉ có hắn là kẻ gánh lấy hậu quả? Sao chỉ có hắn là bị ác giả ác báo? Ở Hiền gặp lành ư? Tại sao ở Hiền, như đồng nghiệp cũ của hắn, thì vẫn phải chết oan? Nghĩ đến đó, hắn thấy cuộc đời này đã bất công, vậy thì cần quá gì hắn phải sống tốt? Với cái tư duy quái đản đó, hắn thả một tràng cười đầy kích động.
45. Miên giải bày cùng Susan. Trước túp lều gỗ, dưới hàng cây lá rơi đầy từ những đôi tay của bầy khỉ, bóng nắng vàng nhạt gieo xuống thảm cỏ xanh mơn mởn. Miên nhìn ngắm khu rừng với một chút đăm chiêu. Qua mấy ngày, cậu bé Miên đã cảm nhận được những hiểm họa có thể xảy đến cho khu rừng. Nhưng cậu đã may mắn khi không phải chiến đấu một mình. Joe và Miên cùng cô bé Susan là những người bạn tuyệt vời. Vì lẽ nào đó mà trái tim của họ hoàn toàn thuộc về thiên nhiên, thuộc về nơi này. Họ đến với Miên và khu rừng sau khi đã vô tình gây ra một cuộc mất tích ở thành phố, rồi lại thoát chết sau một tai nạn khủng khiếp. Vì vậy, Miên tin chắc những người bạn ấy là do ông trời sắp đặt gửi đến với cậu. Khi nghĩ về những người bạn mới, Miên lại nhớ đến ba và các cộng sự của ông. Cậu tự hỏi liệu bây giờ hai người bạn của ba cậu đang ở đâu? Họ có biết khu rừng đang gặp nguy hiểm không? Liệu họ biết thì họ có xông pha bảo vệ nữa không? Bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang trong đầu Miên bị cắt ngang với tin báo của những con chim được Joe phái về xin tiếp viện. Miên nôn nóng ra lệnh cho nửa số đội quân chim tinh nhuệ Đại Bàng và Cú Mèo đi ứng cứu Joe. Trở về từ khe suối với đàn bướm hoa, Susan biết Miên lo lắng, nên con bé lôi cậu vào những câu chuyện hết sức dễ thương. Đích xác hơn là những câu chuyện mà con bé đã trải qua. Câu chuyện bắt đầu khi Susan được sinh ra. Bố Brian khẳng định con gái ông sẽ là một cô công chúa xinh đẹp, trong khi anh trai Joe chỉ có thể là một tên lính gác với cây thương cũ kỹ. Mà anh đừng kể lại với anh Joe nha. Anh Joe không thích bị so sánh như vậy, Susan dặn rồi tiếp tục kể. Nhưng khi con bé vừa sinh ra, ông lại đặt tên nó là Susan, bởi cái tên đó mang ý nghĩa một loài hoa. Có lẽ là một loài hoa đẹp, Miên nghĩ vậy. Dẫu vậy, ông luôn ưa vuốt mái tóc vàng hoe mượt mà của Susan và trìu mến gọi cô bé là My Princess. Ngay sau đó, Susan giải thích cho cậu hiểu nghĩa của cụm từ đó. Nghe xong, cậu mỉm cười nhìn cô bé. Susan cũng cười đáp lại. Sau cùng, cậu thúc giục Susan kể tiếp. Còn mình nghe chăm chú như một khán giả thực thụ. Susan kể một mạch về những trò chơi của hai anh em nó, nhất là trò chơi nhập vai của họ. Joe luôn muốn đóng vai một nhà du hành thiên nhiên sau khi được nữ hoàng Anh Elizabeth trao tước hiệp sĩ vì đã phát hiện ra bầy bò rừng thơ hoang dã ở châu Âu. Joe chơi như thế nào? Miên hỏi cô bé cùng vẻ chăm chú chờ đợi. Anh Joe tạo ra những mô hình như máy bay, thuyền, núi bằng xốp và sơn xịt. Cô bé nhẹ nhàng đáp. Miên thích thú nghe tiếp. Anh hỏi là Joe tìm ra loài bò rừng ấy bằng cách nào? Thì anh Joe thám hiểm qua châu Âu bằng những chiếc máy bay và xe trượt tuyết mô hình. Chỉ là tưởng tượng thôi mà anh Miên.
À, anh hiểu rồi.
Một lúc sau, Susan bỗng dưng nói nhớ bố mẹ với giọng buồn tên. Miên bối rối tìm cách động viên con bé. Rồi đột nhiên, cậu kể về ba mình cho Susan nghe. Miên hết sức tự hào khi nhắc đến ba mình. Có vẻ như ông vẫn luôn bên cậu mỗi lúc cậu gặp khó khăn. Anh có nhớ ba anh không?
Nhớ chứ, lúc nào cũng nhớ.
Các bạn thú rừng quý mến ba anh đúng không?
Đúng vậy, ba anh luôn coi chúng là bạn. Ba anh nói tất cả loài vật trên trái đất này đều đồng đẳng với chúng ta.
Đồng đẳng nghĩa là sao?
Susan thắc mắc.
Nghĩa là chúng cũng như con người. Con người không có quyền giết hay ngược đãi bất kỳ con vật nào. Rồi ba anh có nói gì về chúng nữa không?
Ông ấy thường nói, vạn vật sống, con người sống.
Nghĩa là sao?
Lần này thì Miên không giải thích nữa.
Lớn lên, em sẽ hiểu.
Miên không giỏi trong việc kể chuyện, nhưng với sự tự nhiên và chân thành, cậu đã khiến một cô bé 6 tuổi phải chăm chú lắng nghe. Cậu không do dự nói rằng cậu cũng yêu quý mẹ mình khi Susan hỏi về bà. Nhưng anh sợ mẹ sẽ rời bỏ căn nhà gỗ, rời khỏi cánh rừng. Anh đã bỏ vào đây vì không muốn rời đi.
Anh có muốn giải thích cho bác hiểu không?
Anh đã giải thích rồi.
Hẳn là anh làm chưa tốt. Có phải anh đã cáu gắt với mẹ anh không?
Miên buồn bã gật đầu. Đó là việc khó khăn nhất đối với cậu. Trước nay, việc giải thích hay thanh minh chưa bao giờ xảy ra trong căn nhà gỗ. Ít nhất là từ phía cậu. Những lần cả hai mẹ con không đủ hiểu nhau, mỗi người đều cảm thấy sự im lặng là cần thiết hơn bất kỳ lời nói nào. Susan nhún vai, rồi quay ra nhìn hoàng tử đang cùng bầy của nó, tập luyện dưới tán cây. Con báo luôn tỏ ra mình có vai trò quan trọng trong đám binh thú, nhưng cũng rất gần gũi với những con thú còn lại. Hoàng tử đã hoàn toàn trổ mã. Thân hình rắn chắc của nó vẽ ra đường cong tuyệt mỹ. Đuôi của hoàng tử toát lên vẻ vương giả. Từ xa, đức vua không ngừng theo dõi từng hành động của con trai.
Em đang nghĩ gì vậy?
Miên hỏi khi nhìn theo đôi mắt của cô bé. Em có thể làm điều đó thay anh. Còn hoàng tử biết ngôi nhà của anh chứ?
Là sao Susan? Anh không hiểu.
Con bé đứng dậy, phủi chiếc váy rồi cười tỉnh queo. Sau khi nhảy phịch xuống đất, nó nói, em sẽ cùng hoàng tử đến nhà anh và nói chuyện với mẹ anh. Em chắc là bác ấy sẽ hiểu và thương anh hơn sau khi nghe em nói.
Susan nói vậy thôi, chứ cô bé biết chắc rằng mẹ cậu đã rất thương yêu cậu, luôn mong ngóng tin cậu.
Có được không Susan?
Miên hỏi, lòng cảm thấy khấp khởi.
Anh hãy tin vào con gái Mỹ. Cô bé bắt chước giọng người lớn, nhưng thực sự cũng không hiểu gì. Và nó chưa biết sẽ nói thế nào để mẹ Miên hiểu được.
Miên cười tủm tỉm, nhìn theo Susan cùng con hoàng tử và Paul đi về hướng đông. Chốc nữa thôi cả ba sẽ có mặt ở bờ suối trong lành kia, nơi có căn nhà gỗ mềm, quen thuộc của cậu. Chắc chắn mẹ cậu phải ngạc nhiên khi biết rằng cậu có một người bạn dễ thương đến vậy. Vươn hai tay lên trời thành hình chữ V, Miên thấy niềm tin về cô bé người Mỹ đang cổ vũ tinh thần mình. Sau đó cậu cho lũ voi tập luyện và cùng Ali dạo quanh quan sát đội quân thú một cách trầm lặng. Đôi lúc cậu cũng hối thúc chúng, nhưng nhìn chung các chiến binh của cậu tập luyện rất hăng say. Đức vua tìm gặp Miên khi cậu đang đứng một mình bên cạnh khe suối dưới những tán cây rậm rạp ít nắng nhất. Con báo bước từng bước oai vệ trước khi đứng bên cậu, chỉ với một vẻ trầm lặng. Đôi mắt của nó đã dần nhỏ đi, cùng những vết xước qua năm tháng vẫn mang mát buồn. Nó không nói gì nhiều ngoài những câu căn dặn chân thành. Cuộc chiến có thể sẽ kéo dài, có thể không, nhưng con người cần phải can đảm, khôn khéo và biết kiềm chế sự nóng vội. Hồi ta còn trẻ, ta cũng như cậu. Thế nhưng ba cậu đã dạy cho ta biết cách chế ngự nó. Giờ thì cậu đã biết cách làm. Tuy mới chỉ là một chút thôi, như thế đã là rất tốt rồi. Miên lặng lặng lắng nghe, không một lời đáp lại. Ba cậu là một người
luôn biết hy sinh bản thân mình vì người xung quanh, bình đẳng với muôn thú. Còn cậu là gì nhỉ?
Đức vua dừng lại để cho khoảng lặng len vào giữa Miên và con báo. Miên cũng tự hỏi, cậu đã làm được gì? Cậu có xứng đáng với những gì mà ba cậu làm hay không? Đôi lúc cậu thấy bản thân mình quá nóng vội, thiếu kiên nhẫn và nhỏ nhen. Câu hỏi đó của đức vua khiến cậu không thể nào cất lời đáp trả. Miên khó khăn tìm từ ngữ để nói ra, và rồi cậu không còn cách nào khác là im lặng quay đi.
Cậu là bản sao của ông ấy. Đó là câu trả lời.
Miên kiển chân quay lại thì đức vua đã lao đi sau khi dứt lời. Thật ngọt ngào, mình đáng nhận được những lời như vậy hay không? Miên tự hỏi.
Chàng trai, cậu đang có những người bạn tốt nhất. Hãy nghĩ về tương lai của khu rừng này. Đó là cách sống của ba cậu.
Miên nhận ra mây xám đang thay thế vị trí ban nãy của đức vua khi con báo vừa rời đi. Con tê giác nhìn bầy của mình và nói tiếp.
Đức vua nói đúng, những gì cậu đang trải qua là cảm giác chung của cư dân khu rừng này. Tôi, đức vua, Dằn, Musat, mỗi cá thể đều có mối hận riêng với những kẻ ác độc kia. Chúng tôi đều phải sinh tồn với những ký ức khủng khiếp về loài người, và nó vẫn cứ đeo đuổi trong tâm trí chúng tôi. Cậu có biết là đức vua đã tốn nhiều thời gian thuyết phục tôi tin vào khả năng và tình yêu thương của con người không?
Miên nhìn con tê giác và tự hỏi với thân hình cục mịch ấy, sao có thể chứa đựng nhiều tâm tư đến thế?
Có khi hơn cả một con người. Mà đúng ra Miên chỉ biết mây xám là một người bạn rất thân với đức vua. Sau khi ba cậu mất, đức vua dẫn nó về hòa nhập với tất cả cư dân của khu rừng. Sau đó đức vua đề nghị nó hỗ trợ thiết lập kỷ cương cho tất cả các bầy, phòng có chuyện xấu xảy ra, để cùng nhau chiến đấu. Tuy nhiên, trước đó con tê giác cùng bầy của nó sống tách biệt với các bầy khác. Nói đúng hơn là bầy của mây xám cố tình cô lập mình. Cốt là để xóa đi tung tích, để thợ săn khỏi tìm thấy.
Mây xám lý giải điều đó bằng câu chuyện của mình. Con tê giác được cho là thông minh, vẻ ngoài trầm lặng bắt đầu hé lộ một quá khứ rất bi thương mà loài người đã gây ra với nó. Cách đây nhiều năm, cái khoảng thời gian mà mây xám còn thấy hạnh phúc, thì vào một ngày, nó phải tận mắt chứng kiến con tê giác đực mà nó yêu thương bị thợ săn giết hại một cách dã man. Khi ấy nó đang mang thai chú tê giác con, nên chỉ biết đứng từ trong chỗ ẩn nấp đau đớn nhìn ra, mà không thể nào làm gì khác được.
Mây xám còn nhớ, sau khi hạ gục con tê giác đực bằng súng, bọn thợ săn khẩn trương cưa sừng từ thi thể con vật. Khi chiếc sừng bị cưa cục, chúng khoét sâu tận gốc bằng cách cạy những thớ thịt đỏ tươi trên mũi nó. Chúng khoét cho đến khi trong thớ thịt đầm đìa máu đó không còn mẩu sừng nào sót lại. Quá đau đớn, tưởng chừng như gục ngã, nhưng mây xám không quên đứa con trong bụng mình. Nó cố nén đi nỗi đau để chờ ngày con chào đời.
Và điều mong đợi đó đã trở thành hiện thực. Sự có mặt của con tê giác nhỏ đã giúp nó vượt qua tất cả nỗi đau. Không lâu sau, mẹ con nó hòa nhập lại đàn tê giác của mình.
Nhanh chóng, con tê giác mẹ trở thành một cá thể quan trọng của bầy. Khi mà những tổn thất về sinh mạng liên tiếp xảy ra với đàn trước đó, trước nguy cơ bầy của nó bị tận diệt, mây xám đề nghị các phương án di tản đàn về những khu vực cây cối rậm rạp, địa hình cách trở, thay vì những vị trí xưa nay thợ săn dễ dàng dòm ngó tới. Sau khi thực hiện những phương án của mây xám, bầy tê giác được an toàn hơn nhiều. Bọn thợ săn khó có thể phán đoán được vị trí của chúng. Dần dần, mây xám được bầy tín nhiệm bầu làm tê giác đầu đàn. Dưới sự thống lĩnh có phần khắc khe và đầy tính kỷ luật của mây xám, bầy của nó đã thành công trong việc thoát khỏi tầm ngắm của đám thợ săn. Nhưng chúng lại bị cô lập trong chính khu rừng của mình. Vì lý do sợ bị bọn thợ săn lần ra dấu vết của cả bầy, mây xám không cho phép có sự tiếp xúc nào với bên ngoài, ngoại trừ thành viên trong bầy với nhau. Tưởng chừng chiến thuật cách ly cùng với tính kỷ luật sẽ bảo vệ đàn an toàn tuyệt đối. Thế nhưng vào một ngày, tai họa giáng xuống cả bầy. Vẫn là đám thợ săn hung hiểm của khu rừng, bọn chúng đã tìm ra chỗ ẩn nấp của bầy.
Bầy của nó khi ấy có hơn 20 con, rải rác gần một khe suối. Bất ngờ nhận ra bị bắn tỉa từ tứ phía, những con tê giác hoảng loạn tìm cách chạy trốn. Nhưng cuối cùng, bi kịch vẫn không tránh khỏi. Không hề có lấy một sự kháng cự nào. Ngoài nó, hơn nửa bầy đã bị hạ gục. Và nỗi đau lần nữa xảy đến với mây xám, dữ dội hơn. Con trai của nó, với chiếc sừng đã nhú lên như lưỡi dao, cũng không thoát khỏi làn đạn oan nghiệt của bọn thợ săn, dù nó đã cố gắng bảo vệ con. Mây xám bất lực chứng kiến loài người bạo hành trên thi thể của đồng loại, bạn bè, gia đình nó. Con tê giác cái còn nhớ rõ mồn một cái cách bọn thợ săn làm với con trai nó, cũng như cách mà chúng làm với con tê giác đực năm nào. Từng thớ thịt đỏ tươi đập vào mắt nó, xác của cậu con trai nằm bất động trên vũng máu nhầy nhụa không ngừng tuôn. Như vậy, nó chỉ biết đứng chết lặng. Nhưng bản năng của một người mẹ bị dồn đến đường cùng, nó dùng sức lực hung hãn còn lại lao đến kẻ thù, hòng sống chết với bọn chúng. Nhưng chỉ một mình thì điều đó chỉ dẫn nó đến cái kết cục bi thảm như đồng loại. Và chỉ trong gang tấc, một viên đạn sượt qua bụng nó, cả thân hình gần như sẽ hứng trọn làn đạn tiếp theo nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của một anh hùng, một con báo hoa mai mà sau này nó nguyện làm bạn tri kỷ cả đời. Đức vua đã lao tới ngoạm nát bàn tay của tay thợ săn cầm súng, rồi nhanh chóng cùng nó biến mất. Mọi thứ khi ấy đối với tôi đã sụp đổ. Tôi hận đức vua vì đã cứu mình. Tôi muốn giết chết lũ người đó, hoặc là tôi chết đi. Nhưng đức vua không muốn tôi làm thế. Sau khi giải cứu mây xám cùng bầy của nó, việc khó khăn nhất của đức vua là giúp bầy tê giác lấy lại niềm tin. Bởi với tâm lý hoảng loạn và căm phẫn, mây xám và những con tê giác còn sống sót lúc bấy giờ không mong muốn gì khác là báo thù. Nhưng con báo vẫn kiên trì nhẫn nại động viên. Khoảng thời gian bên cạnh mây xám cùng bầy của nó, đức vua nhận thấy tinh thần bầy tê giác đã dần hồi phục. Và một ngày, con báo đường đột dẫn mây xám đến một nơi bí mật. Ở đó, con tê giác đầu đàn nhìn thấy bóng dáng của con người, và khi hình ảnh ấy vừa đập vào mắt, con vật to lớn bỗng dưng không còn giữ được bình tĩnh. Nó lao vào người đang chào đón nó. Với sức mạnh của mình, mây xám hất tung người đàn ông ấy lên cao. Chưa dừng lại, nó còn hút bán túi bụi vào nạn nhân. Đức vua định lao vào can ngăn, nhưng người đàn ông ra hiệu con báo đứng yên, cho tới khi con tê giác tự động dừng lại. Khi người đàn ông đứng dậy, cùng với thương tích trên mình, con tê giác bỗng dưng chùm lại. Nhưng nó vẫn nhìn ông với đôi mắt đầy căm phẫn, rồi bỏ chạy. Nhiều ngày sau, người đàn ông vẫn cố gắng liên hệ với nó, nhưng bất thành. Cho đến một ngày, đức vua đến bầy của nó với bộ dạng rũ rượi, đôi mắt rưng rưng. Con báo thông báo một tin khiến nó cảm thấy nhói lên, dù trước đó có thể là một tin mừng với nó. Người đàn ông đó đã chết khi đang cứu mẹ con nhà voi. Cái chết của ông ấy đã ám ảnh tôi. Tôi đã tự vấn mình rất nhiều với hình ảnh mà đức vua kể lại. Tại sao một con người có thể chống lại đồng loại, kể cả phải chết để cứu chúng tôi? Nó làm tôi nhớ đến con trai, và rồi tôi nghĩ về cậu. Ba của cậu là một người hùng, và bây giờ đến lượt cậu. Đức vua nói đúng, cậu là bản sao của ông ấy. Sự im lặng của Miên kéo dài cho đến khi mây xám quay đi. Nhưng những gì cậu nghe được từ mây xám làm cậu phải suy nghĩ. Trong ký ức của mỗi chiến binh, nếu có mối thù dành cho bọn lâm tặc, nhưng chúng đã phải kìm nén, vì chúng còn phải ra sức ngăn chặn cái ác mà bọn chúng gây ra. Đức vua mất vợ, mây xám mất chồng và con, rất nhiều con thú khác đều trải qua bi kịch do loài người gây ra. Nhưng không một cá thể nào nóng vội trả thù, mặc dù trong chúng luôn bị quá khứ ấy ám ảnh. Điều đó khiến cho cậu phải suy nghĩ nhiều với cuộc chiến này, và cũng vì tương lai của khu rừng về sau. 46. Từ kinh ngạc đến tin tưởng.
Được hoàng tử dẫn đường đến ngôi nhà nằm giữa bờ suối và khu rừng, một cảm giác mới mẻ nữa lại đến với Susan. Ngôi nhà nhỏ của Miên thật lạ lùng và thơ mộng trong mắt con bé. Bao quanh ngôi nhà gỗ mềm màu xám chênh vênh bên bờ suối là bụi giả quỳ và hàng cây nối nhau tạo thành một vòng tròn xanh vàng. Susan không biết, cũng như chẳng thuộc bất kỳ tên loại cây nào trong số chúng, và cỏ thì càng không. Xa xa một chút về hướng bắc, ẩn hiện những phiến đá màu đen tuyệt đẹp. Cạnh đó xuất hiện cây tùng bách già cỗi đang vươn lên giữa bầu trời. Susan biết Ali thường tìm đến tán cây đó để thư giãn khi mặt trời lên cao. Lối dẫn vào ngôi nhà là một con đường nhỏ bằng đá sỏi được lấy từ mép suối. Ở đó có loài cỏ gấu mạnh mẽ ngoi lên giữa những kẽ hở tìm kiếm ánh nắng. Cỏ gấu thì thật đáng yêu và hồn nhiên. Hoàng tử tỏ ra ngại ngần vì đây là lần đầu tiên nó lộ diện ở một nơi không phải rừng. Đúng ra là lần thứ hai mới phải, nhưng lần thứ nhất đã bay khỏi trí nhớ nó rồi vì hồi ấy hoàng tử còn quá nhỏ. Cả việc mẹ nó bị sát hại như thế nào nó cũng không còn nhớ, nhưng đôi lúc anh chàng báo vẫn gặp ác mộng rồi gào lên "Mẹ ơi!" giữa đêm. Mỗi lần như vậy, đức vua phải vỗ về rất lâu nó mới ngủ tiếp được. Khi đi cùng cô bé loài người, con báo rất sợ sẽ có người nhìn thấy nó. "Hoàng tử à, không việc gì phải sợ, vì chẳng có ai có thể nhìn thấy chúng ta đâu. Yên tâm theo Susan nào." Vậy mà càng đến gần ngôi nhà, chính Susan lại càng cảm thấy hồi hộp. Con bé chưa bao giờ đến nhà một người lạ nào trong tất cả những lần về Việt Nam, ngoại trừ cuộc gặp gỡ hữu duyên với Miên và bầy thú rừng đáng yêu, trong đó có cả hoàng tử. Nghĩ đến cuộc gặp gỡ với Miên và bầy thú, cô bé thoáng cười một mình rồi tự thu can đảm. Cũng nhờ vậy mà Susan tự nhủ rằng mẹ của Miên cũng là người thân, cũng có thể bác ấy rất giống với mẹ mình. Susan lẩm bẩm rồi hít thở một hơi thật sâu trước khi bước vào. Con báo hoa mai bình tĩnh nối gót theo sau. Chẳng mấy chốc, cả hai đã bước vào được nhà sau khi chạm trán hai con vẹt cáu bẩn đang đậu trên cành cây bơ sáp trước bậc thềm. Susan thích sự tiếp đón thận trọng của hai con vẹt cổ hồng. Mặc dù chúng cáu bẩn thiệt, nhưng chúng vẫn chăm chú nhìn Susan và hoàng tử với đôi mắt nhỏ xíu, nhanh nhạy của mình. Rồi hai con chim léo nhéo nhại giọng con người, nhưng lần này đã đổi ngữ điệu. "Khách đến, Miên! Khách đến, Ali!" "Có phải hai em là Vao và Mao?" Hai con vẹt nghiêng nghiêng cái cổ nhìn Susan như vẻ đồng tình. "Chị có mang theo cái này cho hai em đây." Susan lấy ra miếng bánh Oreo, tách ra hai cho bọn vẹt. Trong lúc Vao và Mao ngấu nghiến ăn bánh bằng cái mỏ của mình, Susan cùng hoàng tử bước vào nhà. Rón rén trong ngôi nhà lạ, Susan có cảm giác mình đang không ngoan cho lắm. Nhưng khi ngồi vào một trong bốn chiếc ghế đẩu, con bé mới nhớ ra đây là lần đầu tiên phải chờ đợi một ai đó. Mẹ của Susan là một người chu toàn. Đó là điểm chung của những người bên họ ngoại nhà nó. Nghĩ đến đây, Susan chợt nhớ ba mẹ ghê gớm. Xong con bé tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Nó đang giúp Miên và nó rất vui. Nó nghĩ ở lại rừng giúp đỡ Miên cũng là điều nên làm. Xong việc cùng các anh, mình sẽ về với mẹ, Susan nghĩ vậy. Nhận thấy Susan có vẻ lóng nga lóng ngóng, hai con vẹt cổ hồng quyết định bay vào với cô bé. Thoạt đầu chúng chỉ có ý định tán hưu tán vượng cho con bé đỡ buồn, nhưng sau đó chúng lại ví von, kể lể chuyện nọ sọ chuyện kia. Nhưng không phải tiếng của loài người, vì vốn từ của loài người chúng rất hạn chế. Vào và Mao nói rằng chúng là bạn thân của cậu chủ, rất thân. Thế nhưng cả hai đang rất giận Miên vì không cho chúng vào khu rừng mà bắt ở lại đây. Susan vuốt ve an ủi chúng và hứa sẽ giúp chúng lấy lại công bằng. Sau cùng, Susan còn nở một nụ cười tươi như hoa để khẳng định điều mình đã hứa. Chỉ có vậy chúng mới chấp nhận.
mà không lởn vởn trên mặt bàn nữa. Hoàng tử ban đầu không ưa chúng vì cái kiểu cáu bẳn, xét nét ấy, nhưng sau đó lại cho chúng đậu trên lưng và thao thao bất tuyệt. Hoàng tử hứa sẽ tiếp đón nếu hai con vẹt có dịp ghé thăm rừng lâu hơn. Nhưng chỉ một lúc sau, cả hai con chim trở về cành bơ sáp và bắt đầu ngân nga điệp khúc. Là lá la miên, là lá la Ali. Không lâu sau khi Susan đến thì người chủ nhà trở về. Nhưng mẹ của Miên bị một phen hú vía khi nhìn thấy hoàng tử. Chắc chắn bà sẽ ngất nếu như Susan không kịp xuất hiện và ôm lấy con báo, vuốt ve nó. Khuôn mặt bà chủ nhà từ nỗi khiếp đảm chuyển sang kinh ngạc. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở ngôi nhà của mình. Đã từ lâu rồi, ít cũng đã 4 năm, bà Liên chưa nhìn thấy một con thú dữ nào xuất hiện trước tầm mắt mình nữa, ngoại trừ mấy con vật hiền lành mà con trai bà đưa về mỗi bận vào rừng. Bây giờ, trước mặt bà là con báo hoa mai đang tuổi trưởng thành, đầy đủ nanh vuốt, lại được một cô bé gái người Lai ôm vào lòng. Con bé có hàm răng súng rất đáng yêu. Bà không nghĩ ngôi nhà bà vừa mới rời khỏi cách đây một giờ đã biến thành một rạp xiếc thú. Nụ cười của con bé có thể so sánh như một kho báu thu phục lòng người. Bà liền bất giác thấy quý mến con bé này. Con bé xinh xắn quá, bà nghĩ. Cháu ở đâu đến? Bà liền hỏi, khi vẫn dè chừng con báo hoa mai ở khoảng cách vài thước. Cháu ở trong rừng. Susan trả lời một cách ngây thơ. Cháu đến đây vì cháu biết anh Miên. Trong lúc bà Liên tròn mắt tỏ vẻ sững sờ, Susan nhoẻn miệng cười rồi nói tiếp. Anh Miên, anh ấy đang nợ bác một lời xin lỗi. Cháu biết Miên con trai bác sao? Nào, cháu hãy ngồi đây và nói với bác chuyện gì đang xảy ra. Bà hớt hớt hải kéo con bé ngồi cạnh mình, nhưng vẫn không rời mắt khỏi hoàng tử. Susan xoa đầu con báo và dặn rằng đừng căng thẳng. Nhìn con bé nói chuyện với con báo, bà liền nhướng mày. Trước đây chồng bà cũng có khả năng đó. Chẳng lẽ cô bé này cũng vậy? Bà cầm tay cô bé người Mỹ, nhìn vào đôi mắt màu nâu thâm thẳm và hỏi chuyện về Miên. Susan nhẹ nhàng kể cho bà nghe về cuộc gặp gỡ giữa ba anh em cô với Miên. Nhưng con bé khôn ngoan bỏ qua những chi tiết xung đột nín thở. Anh Miên rất tốt với chúng cháu, con bé nói. Miên có nói sẽ về nhà không cháu? Đến đây Susan mới nhớ đến nhiệm vụ chính của mình. Dạ có ạ, thưa bác. Anh Miên nói rất muốn về nhà, nhưng chỉ sợ bác... Thấy vẻ ấp úng của Susan, bà Liên hiểu ngay cô bé muốn nói đến điều gì. Có phải Miên sợ bác bắt chuyển nhà đi không? Susan không trả lời mà gật đầu cùng một nụ cười. Có vẻ như cô bé muốn biểu đạt bằng cái miệng cười thay vì nói. Nếu vậy cháu hãy nói với Miên là điều đó không xảy ra đâu. Bác sẽ không chuyển nhà đi đâu cả. Thật vậy sao bác? Susan reo lên. Cháu biết ngay là bác rất thương anh Miên mà. Dứt lời, con bé ôm chầm lấy mẹ của Miên. Hai người ôm nhau một lúc thì Susan nói phải quay về rừng. Cháu sẽ nói cho anh Miên biết, xong việc anh Miên sẽ về lại với bác. Đoạn Susan dắt hoàng tử ra cửa. Bà Liên cất tiếng gọi lại. Cháu họ gì nhỉ? Con người bà Liên căng ra cho thấy bà khá hồi hộp. Rocker, Susan Rocker, thưa bác. Con bé nhắc lại đầy đủ. Bác biết ngay mà, con gái của nhà Rocker đây sao? Bác biết bố mẹ cháu sao? Con bé chớp mắt, tay hơi buông lơi con gấu bông. À, bác chỉ biết bố cháu thôi, giáo sư Brian Rocker. Bây giờ thì đến lượt bà kể cho Susan nghe về mối quan hệ giữa những người lớn sau khi cô bé ngồi lại bên bà. Bố cháu và một người nữa là bạn của chồng bác. Bố cháu, bác Việt và bố anh Miên đúng không ạ? Susan ngắt lời. Ồ, đúng rồi, họ là ba người bạn thân. Bà Liên kể tiếp những chuyến viếng thăm chóng vánh của hai người đàn ông đến nhà bà.
Trong quá khứ, cũng không bỏ qua sự xuất hiện của cặp đôi Ryan và Lê Việt trong hai ngày gần đây. Tình hình là họ đang rất lo lắng.
Thật thế sao ạ? Bố và bác của cháu đã tìm gặp bác và hỏi về bọn cháu sao?
Đúng vậy, họ rất lo lắng nhưng vẫn lạc quan. Vậy thì cháu yên tâm rồi. Nếu bác gặp lại bố mẹ cháu thì bác cứ nhắn rằng bọn cháu rất khỏe và sẽ sớm trở về nhà.
Chắc chắn bác sẽ nói vậy.
Rồi Susan hỏi tiếp đến ba ông bố. Bố cháu, bác Việt và bố anh Miên, họ thường làm gì vậy bác?
Họ vào rừng cứu giúp các con thú, nơm na là bảo vệ chúng cháu ạ. Ở dưới tán cây trước đây còn có một túp lều, chính nơi mà họ gặp nhau để bàn bạc công việc.
Susan im lặng nhìn ra dòng suối đang chảy về phía hạ nguồn. Tia nắng soi rọi lên dòng nước tạo thành những ngôi sao lấp lánh bạc. Con bé hình dung ra cảnh những người lớn đã từng ở bên nhau tại đây với những ý tưởng giống như cách mà Joe, Lâm và Miên đang làm.
Nếu như anh Miên, Joe và anh Lâm Lê biết được chuyện này thì mấy anh sẽ vui lắm.
Các cháu sẽ tự hào về họ, đúng không?
Bà Liên mỉm cười hiền hậu.
Rất đỗi tự hào ạ.
Con bé cười tươi như một đóa hoa đang bừng sức sống. Cuộc trò chuyện gián đoạn vì sự xuất hiện của người đàn ông lạ. Đó là người của nhà nước, đến với chiếc cặp da đựng đầy hồ sơ. Susan bối rối khi nhìn ông ta đang khó nhọc băng qua các bụi rậm. Thậm chí còn suýt nữa trượt chân trên lớp đá cuội phủ đầy rêu.
Susan ra hiệu con hoàng tử tìm chỗ trốn. Cả hai lay hoay mãi đến khi bà Liên chỉ ra sau bếp.
Con gái, hãy đưa con báo vào đó đi.
Sẽ không sao chứ bác?
Không sao đâu, khẩn trương đi, kẻo ông ấy sẽ chết khiếp đấy.
Sẽ rắc rối to bác nhỉ?
Ừ, ông ta đến nơi rồi.
Để không bị bại lộ, Susan đẩy con báo vào trong.
Chúng ta ẩn nấp thôi hoàng tử, nếu không muốn bị người ta phát hiện.
Nơi trú ẩn là gian bếp rộng rãi. Sau khi đảo quanh, hoàng tử nép mình khá kín đáo sau chiếc lu nước. Cả chiếc đuôi dài của nó cũng không lòi ra. Còn Susan đứng phía sau bức tường và theo dõi qua khe hở giữa những tấm ván. Vừa bước vào, người khách không ngồi xuống mà nói ngay với bà về một cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày mai. Địa điểm cuộc họp là tại Ủy ban thành phố. Và sau cuộc họp đó, hội đồng sẽ ra quyết định cuối cùng, một quyết định liên quan đến căn nhà của bà. Để không tốn nhiều thời gian, ông ta đưa cho bà xem một số hồ sơ và yêu cầu bà lấy ra sắp giấy đã cất trong ngăn tủ. Ông ta giải thích một vài điều và nhấn mạnh đến quyết định của bà. Chữ ký của bà là một quyết định như vậy. Sau đó, ông ta rời khỏi cùng lời nhắn sẽ quay lại sau 2 tuần nữa để lấy sắp giấy cùng chữ ký của bà, kèm theo lời phụ họa. Nếu cuộc họp vào ngày mai kết thúc như dự đoán thì... Chờ lúc ông ta đi khuất khỏi ngọn đồi phía trước, bà chủ nhà mới an tâm gọi Susan ra khỏi chỗ ẩn náu. Lần này thì Susan và hoàng tử chính thức rời khỏi căn nhà gỗ và cũng không cần phải ôm bà từ biệt nữa.